Kính thưa cộng đoàn, việc chúng ta mừng tất cả các thánh ở trên trời ngày hôm nay phát xuất bởi chính lòng yêu thương và tiếng gọi của Thiên Chúa. Thật vậy, sau khi nguyên tổ của loài người phạm tội thì tất cả dòng dõi của nguyên tổ bị án phạt. Và qua cái án phạt này, không một người nào có thể được cứu độ nếu Thiên Chúa không tha thứ, không yêu thương. Nhưng ngay sau khi nguyên tổ phạm tội thì Thiên Chúa đã phán với con rắn là: ta sẽ cho dòng dõi người phụ nữ đạp dập đầu ngươi. Đó là một lời hứa, và đó cũng chính là một lời mà Thiên Chúa ban ân sủng cho con người. Thiên Chúa không phải vì tội của con người mà làm cho loài người bị giam hãm trong sự bất trung, trong sự trầm luân. Nhưng khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, Thiên Chúa đã làm cho con người trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương con người. Vì vậy mà ngay cả khi nguyên tổ phạm tội vì chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn tha thứ, và Thiên Chúa vẫn mong mỏi để làm sao ban ơn cứu độ, làm cho con người có thể sống vĩnh cửu, sống hạnh phúc với Thiên Chúa. Lời trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ vừa xong chúng ta nghe: Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, suy nghĩ về câu này chúng ta sẽ cảm thấy thật là hạnh phúc. Nếu giả như trong cuộc sống ở trần gian này, một con người thấp cổ bé miệng, một con người nghèo hèn, một con người không được học hành và chẳng có tài năng bao nhiêu, một con người sống vất vưởng ở nơi này nơi khác, ấy thế mà trong một cuộc tình cờ được nhà vua đi ngang qua, hay là một nguyên thủ quốc gia động lòng thương và rồi nhận người đó làm con, rồi trao cho người đó một cái sự thừa kế như là những người con ruột của mình, thì người đó sẽ hạnh phúc biết bao. Người đó cảm thấy rằng cuộc đời của mình thay đổi, người đó cảm thấy rằng cuộc đời của mình không còn phải là một cuộc đời gọi là sống lầm than nữa, nhưng mà là một cuộc sống được trao ban lại một cái vinh dự, một cái nhân phẩm mới. Thì đối với con người của chúng ta cũng thế. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Vậy như vừa xong tôi trình bày là con người sau khi sa ngã phạm tội thì con người bị cắt đứt tất cả những ân sủng mà Thiên Chúa ban. Nhưng vì tình thương của Thiên Chúa, qua công cuộc cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại, nhờ máu Chúa Giêsu chúng ta được gột sạch tất cả những tội lỗi, và rồi Đức Giêsu mang lại cho chúng ta một phẩm vị mới, đó là được làm con Thiên Chúa. Nên công trình của cả ba ngôi Thiên Chúa là công trình của yêu thương, của sự tha thứ và lòng quảng đại. Vì vậy mà mỗi con người của chúng ta đang ngồi nơi đây đều được ơn Thiên Chúa kêu gọi trở nên con Thiên Chúa. Và không một phẩm vị trên trần gian này có thể sánh bằng cái phẩm vị đó. Con Thiên Chúa, ai có thể mơ ước mình là con Thiên Chúa được? Không ai có thể tự tạo cho mình cái vinh dự là con Thiên Chúa. Chỉ có tình thương sự tha thứ của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Thiên Chúa mới ban cho con người được ơn đó. Nên vì vậy mà Thánh Gioan khuyên bảo các Kitô hữu là hãy nhớ lại mình được Thiên Chúa Cha yêu thương. Và chính việc mà Thiên Chúa Cha yêu thương đó cho chúng ta được làm con, nên vì vậy cũng được hưởng cái lời hứa mà Thiên Chúa ban qua Đức Giê-xu, đó là cho chúng ta được hưởng vinh quang với con của Người. Và Thánh Gioan nói là cái vinh quang đó bây giờ chúng ta chưa biết như thế nào hết, nhưng mà chắc chắn rằng khi Đức Giê-xu Kitô xuất hiện thì chúng ta được nên giống như Người. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những lời đó là những lời mà làm cho chúng ta thật là hạnh phúc và đầy tràn hy vọng. Chúng ta được nên giống như Đức Kitô, mà Đức Kitô là con Thiên Chúa. Nên vì vậy mà phẩm vị của mỗi người chúng ta được trở nên những con người mới hoàn toàn, những con người được Thiên Chúa yêu thương và những con người được và sẽ được Thiên Chúa ban phần thưởng. Và phần thưởng đó cũng chính Thánh Gioan trong sách Khải Huyền diễn tả, đó là Ngài nhìn thấy hàng hàng lớp lớp biết bao nhiêu những con người mặc áo trắng đến tụ họp và rồi cùng tung hô Thiên Chúa: Thánh, thánh, thánh. Tất cả cùng với các thiên thần và cả giáo hội tung hô Thiên Chúa, ca tụng Thiên Chúa. Và những con người đó từ đâu đến? Thưa là những con người đó từ châu Phi, châu Á, châu Mỹ, châu Úc. Người da đen, da trắng, tất cả mọi con người. Những con người đó là những con người không có học, hoặc là những con người có học cao, hoặc là những con người giàu có, hay là cả những con người nghèo hèn. Nhưng mà những con người đó được tụ họp trước nhan Thiên Chúa để ca tụng Thiên Chúa. Họ là những con người đã kiên cường, đã trung thành với lời hứa với Chúa Giê-xu. Nên vì vậy mà Thánh Gioan diễn tả là những con người đã giặt áo mình trong máu con chiên. Có nghĩa là những con người đó từ bỏ cái đời sống ích kỷ của mình, không chỉ lo cho cái bản thân của mình, nhưng mà những con người đó cố gắng để sống những lời Chúa Giê-xu đã dạy và theo gương Người để phụng thờ Thiên Chúa Cha và để yêu thương anh chị em. Những con người đó đã dám từ bỏ tất cả như những vị thánh tử đạo hay là những vị thánh hiển tu mà giáo hội đã tuyên phong, và cả tất cả những con người lành thánh đã cố gắng tuân giữ lời của Thiên Chúa và sống lời của Thiên Chúa. Tất cả những con người đó đã dám từ bỏ chính mình để sống theo niềm tin của mình vào Chúa Giê-xu, gắn bó cuộc đời của mình vào tình yêu của Thiên Chúa. Những con người đó ngày hôm nay họ đang sống, và họ sống trước nhan của Thiên Chúa và luôn ca tụng Thiên Chúa. Những con người đó là những con người kiên cường, những con người đó là những con người trung thành. Và trên hết, đó là sự trung tín, sự trung thành của Thiên Chúa. Ngài đã giữ lời hứa để ban thưởng cho tất cả những người nào theo Chúa Giê-xu. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay là ngày lễ toàn thể các thánh. Chúng ta không biết bao nhiêu các vị thánh ở trên thiên đàng. Những vị thánh đó là những con người có thể sống rất thân thiết với chúng ta. Những vị thánh đó là những người mà đã sống với Đức Kitô. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hết sức vui mừng, mừng kính toàn thể các thánh trong giáo hội, mừng tất cả những người thân của chúng ta, bất cứ người nào tin vào Đức Giê-xu và tuân giữ lời của Thiên Chúa đều là những người anh em, là những người con và là những người thân thiết của chúng ta, vì tất cả đều là con Thiên Chúa. Rồi những người đó là những người đã từng sống với chúng ta. Có thể ngày hôm qua họ còn sống với chúng ta, nhưng mà ngày hôm nay họ đã qua đời. Nhưng mà họ vẫn một niềm tin sắt son vào Thiên Chúa. Tất cả những con người đó đã được Thiên Chúa ân thưởng và ban cho vinh quang mà Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa. Con cầu xin cho họ để họ cũng được hưởng vinh quang với con. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa rất yêu chúng ta đến nỗi đã gọi chúng ta là con của Ngài và hứa ban phần thưởng cho chúng ta. Nên vì vậy, trong ngày lễ kính các thánh, chúng ta mình toàn thể những đấng đã có một cuộc sống kiên cường, trung thành với Thiên Chúa. Và trong ngày này cũng là ngày nhắc nhở cho chúng ta rằng gương sáng của tất cả những vị thánh đã đi trước chúng ta, những người đã vào thiên quốc, những con người đó đã để lại một gương sáng cho chúng ta. Những gương sáng đó là những gương sáng của những con người đã sống tám mối phúc thật. Từ vì những con người sống theo tám mối phúc thật là những con người đã sống theo gương Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã thể hiện những lời mà Ngài công bố về hiến chương nước trời, tức là tám mối phúc thật. Ngài đã sống từng cái khoản đó, từng cái lời đó, và rồi các thánh cũng đã cố gắng sống như vậy. Mừng kính các thánh hôm nay, chúng ta tin chắc và chúng ta hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban cho những con người trung thành giữ lời Chúa. Đó là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta, và đó cũng chính là động lực để mỗi người chúng ta trong cuộc sống này biết từ bỏ chính bản thân ích kỷ của mình, để chúng ta biết sống mở ra với Thiên Chúa và mở ra với anh chị em của mình, để tất cả cộng đoàn nhân loại đều là cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương, vì mỗi người đều thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, và điều đó dẫn chúng ta về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Đó là hạnh phúc và là niềm vui vĩnh cửu.